SBS Việt ngữ.
Các bạn du học sinh thân mến, trầm cảm được gọi là một căn bệnh thời đại, phổ biến ở nhiều người, trong đó có du học sinh chúng ta. Ở Nhật Bản thì có một hiện tượng gọi là Hikikomori, là một bệnh sinh ra từ nền giáo dục và sức ép của xã hội. Mầm mống của căn bệnh này có thể là sau khi bị thi trượt, bị bắt nạt, không kiếm được công việc như ý, v.v. Thì những người bị căn bệnh này thường nhốt mình ở trong nhà, khóa trái cửa, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong một thời gian dài hơn 6 tháng và thậm chí có người đã tìm đến cái chết. Cách đây vài năm, bi kịch của một sinh viên người Trung Quốc gieo mình ngoài ban công của căn hộ 21 tầng chỉ sau 3 tháng du học tại Úc vẫn còn làm nhiều người trong chúng ta cảm thấy bàng hoàng. Trong phát hiện của nhân viên điều tra Audrey Jamison, bà có nói em gái sinh viên này đã kể rằng anh mình gặp rắc rối với việc học và tiếng Anh, từ đó tình trạng tâm thần và cảm xúc của anh ta trở nên tệ dần. Em gái đã khuyến khích anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên viên tâm lý, nhưng anh ta đã không làm như vậy. Bản phúc trình về cái chết của du học sinh người Trung Quốc này cũng cho biết, năm 2009 đến năm 2015, có 27 trường hợp tử vong do tự tử của sinh viên quốc tế. Trong số đó, chỉ có 22% tìm kiếm sự giúp đỡ thông qua một dịch vụ sức khỏe tâm thần trong 6 tuần trước khi họ kết liễu đời mình, so với 57% trường hợp tử vong của sinh viên sinh ra tại Úc. Một khảo sát toàn quốc của tổ chức Youth Mission Australia năm 2018 cũng đã tìm thấy 56% người trẻ ở Úc xem việc đối mặt với căng thẳng là mối quan tâm chính yếu của họ. Và khi trò chuyện với nhiều du học sinh, trong đó có sinh viên Việt Nam, Khánh Uyên cũng nghe nhiều chia sẻ của các bạn về nỗi cô đơn khi sống xa nhà, những khác biệt, áp lực khi phải tự lập, phải bươn chải một mình và những thay đổi tâm sinh lý khi chưa chuẩn bị tinh thần mà các bạn lại phải du học quá sớm đã khiến nhiều bạn trở nên trầm cảm, tự cô lập và lo âu quá mức. Ngày hôm nay, Khánh Uyên mời một bạn du học sinh ở Úc đến cùng trò chuyện với chúng ta về đề tài này. Xin chào bạn, trước tiên thì bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân mình cho quý vị thính giả được biết nha.
Tên tiếng Việt của em là Minh, Mai Hùng Minh. Ở bên đây thì mọi người gọi em là James. Thì em qua du học Úc từ năm em 16 tuổi, là tầm năm 2016. Thì tính đến nay là em 20 tuổi. Em qua đây du học là bắt đầu học lớp 11, sau đó là lên lớp 12, tốt nghiệp trung học ở bên này. Và sau đó em học ngành event và marketing. Hiện tại là em đang học năm 2.
Từ khi đi du học thì thời điểm nào khi bạn cảm thấy tâm trạng của mình tiêu cực nhất?
Thì khi mà em qua bên này thì em ở chung với lại chị hai là chị ruột. Tuy nhiên thì chị em có thể là do cái khoảng cách tuổi tác nó cũng hơi lớn nên là khá nó khó nói chuyện với nhau. Thì chị em cũng có gia đình này nọ, nên là sau khi mà em qua đây thì đa số là em tự lập, tự lo lắng cho bản thân của mình, tự đi học kết bạn, rồi xong rồi tự tìm công việc vân vân. Có thể nói là trong cái thời gian đầu một năm rưỡi ở bên đây, đó là chắc từ khi mà em bắt đầu học lớp 11 ở bên này cho tới khi mà tới giữa năm lớp 12 thì em hoàn toàn không nghĩ là mình có vấn đề về cái cuộc sống ở bên này. Thật ra đôi khi cũng có hơi buồn một chút xíu thôi, kiểu như là mình nhớ một chút xíu về bạn bè ở Việt Nam, chứ không hẳn là nhớ nhà luôn. Kiểu như là mình không có cảm giác nhớ nhà suốt một năm rưỡi. Mình lo bận bịu để mà khám phá những cái mới mẻ, những cái điều mới mà trước giờ mình lại chưa thấy bao giờ ở bên này. Thì đây là một cái xã hội hoàn toàn khác so với Việt Nam. Thì chắc sau một năm rưỡi đó, đó là giữa năm lớp 12, và em quyết định đó là dọn ra ở riêng, tại vì cũng có một số lục đục ở nhà với lại chị ruột của mình. Cái lúc mà thời gian là ở riêng, em cũng phải tự tìm nhà xe, rồi lúc đó mình cũng muốn đi tìm việc để mà đỡ đần cái phần tài chính của gia đình. Thì bắt đầu những cái khó khăn nó mới mình mới có thể nhận ra được khi mà mình bắt đầu mình ra ngoài, mình đi làm, rồi mình tiếp xúc với những người này người kia. Căn nhà đầu tiên em share nó là một cái căn phòng rất là nhỏ xíu, thì ở chung với lại 7-8 người, thì toàn Ấn Độ thôi. Đó, thì là nói chung là mình cũng không có kinh nghiệm mà share nhà trước tới giờ, nên là thật ra cũng có nhiều cái mà bức xúc, rồi cũng có nhiều khi gây gổ với chủ nhà vân vân. Rồi cái thời gian đó mình cũng bắt đầu đi làm, rồi có những cái điều mới mà ở chỗ làm mình cũng học được cái này cái kia, nhưng mà đồng thời thì là cũng xảy ra những cái mâu thuẫn, bắt đầu mình hình thành ra những cái cảm xúc tiêu cực. Tại vì mình nhận ra là trong suốt cái khoảng thời gian 1.5 năm cho tới tận bây giờ là mình không có cái sự hỗ trợ trực tiếp từ ai. Mọi thứ từ thông tin cho tới những việc làm đều phải một tay mình tự tìm lấy. Thông tin thì phải tự tìm kiếm. Trong trường thật ra thì cũng không hỗ trợ 100%. Chúng ra theo cái văn hóa bên này thì là kiểu như mình cần cái gì thì mình nói với họ hỗ trợ. Nhưng mà thật ra bản thân mình là du học sinh, mình mới qua, mình cũng không biết là mình cần cái gì. Nên là cái lúc đó cứ phải tự mò này tự mò kia, xong rồi đi làm những cái khó khăn, buồn bực hay gì đó cũng không thể chia sẻ với ai. Tại vì ba mẹ thì cũng bận biểu ở Việt Nam, mình thì cũng không muốn làm cho ba mẹ lo. Còn bạn bè này nọ thì chỉ nhắn tin này nọ qua thôi, chứ gọi điện thì chỉ đỡ được một cái phần nào đó. Rồi dần dần về sau thì cũng không còn liên lạc nhiều nữa. Nên đó là cái lúc mà em bắt đầu em có một vài cái cảm xúc khá là tiêu cực, và nhìn nhận cái cuộc sống nó hơi bi quan hơn một chút xíu với cái cuộc sống ở bên này.
Những lúc đó thì Minh có gọi điện về tâm sự với ba mẹ của mình không?
Cái thời gian đầu thì như nãy em có nói là em tự do bay nhảy, rất là vui vẻ, khám phá cái cuộc sống ở bên này. Và mình yêu cái cảm giác được tự do và tự lập. Tại vì trước giờ thì ở chung với bố mẹ thì hơi bị quản lý nhiều. Khi mà qua bên đây thì kiểu như là cuộc sống của mình có thể tự lo lấy, tự chịu trách nhiệm lấy. Nên là cái thời gian đầu em rất ít khi gọi về nhà, tại vì cũng không có chuyện gì nhiều để mà gọi, giống như là để nói chuyện, chia sẻ tâm sự. Vì thậm chí ở Việt Nam em cũng rất ít khi mà nói chuyện với ba, với mẹ. Chủ yếu là ngồi ăn cơm chung rồi này nọ, có tối qua phòng mẹ, ngồi coi tivi chung, rồi xong rồi về lại phòng của mình. Thì có thể nói là trong cái tuổi này thì cũng có một vài bạn, và đặc biệt là nam, thì cũng hơi ngại hoặc là ít nói chuyện với ba mẹ mình, mà chủ yếu là mình nói chuyện và mình chia sẻ với bạn bè nhiều hơn. Rồi cái thời gian đó thì em không nghĩ là sẽ cần cái sự trợ giúp của bố mẹ về mặt tâm lý để có thể vượt qua những cái khó khăn lúc đó. Mặc dù là mình cũng còn trẻ, cũng còn nhiều cái thiếu sót. Tuy nhiên thì cái lúc đó là em lại muốn tự bản thân mình trải nghiệm lấy và tự chấp nhận những cái rủi ro và những cái thất bại, để mà từ đó mình có thể đứng lên và mình có thể học hỏi từ những cái chuyện đó. Và đồng thời một cái như là em không muốn để cho bố mẹ phải lo nhiều. Đối với cái thời gian qua bên này thì thật ra 1.000 đô đó là cái số tiền mà ba mẹ gửi mỗi tháng. Nhưng mà nếu mà ai đã sống ở bên này thì biết 1.000 đô thật ra không đủ. Nếu mà tính luôn tiền nhà, tiền ăn uống, xe cộ vân 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 vân, thì thật ra 1.000 đô không thể nào là đủ. Mình phải dành dụm mà ăn, mà gọi là ăn cực kỳ chi tiêu, gọi là phải cực kỳ tiết kiệm, mà gọi là bận tiện luôn á. Là cái như rất ít đi chơi, không thể đi chơi đâu luôn. Không có được mua đồ mới, không có được sắm sửa cái gì hết. Tại vì mỗi 1.000 đô thì chỉ đủ để mà gọi là ăn sống qua ngày thôi, chứ không gọi là ăn ngon và đủ với chất dinh dưỡng nữa. Thì cái lúc đó em nghĩ là em có thể tự giải quyết được bằng cách là mình tự đi làm. Rồi sau đó thì mới có một cái vài cái cảm nhận, đó là khi mà cái cuộc sống nó trải qua nhiều cái va chạm, và mình cảm thấy mình không thể nào dựa dẫm vào ai.
Khánh Nguyên thấy là nhiều ba mẹ ở Việt Nam, mỗi khi nghe con than thở chuyện đi du học thì một số phụ huynh trả lời rằng có mỗi việc đi học cũng làm không xong, hay là sung sướng hơn bao nhiêu người khác mà lại không biết quý trọng. Bạn có bao giờ bị rơi vào trường hợp như thế hay chưa? Và cảm giác của bạn lúc đó như thế nào?
Cái câu nói của chị Uyên Đúng hơn đó là cái nhận định của một vài phụ huynh khi mà cho con đi du học, đó là cái việc mà cho đi du học thì phải học tới nơi tới chốn, phải biết trân trọng cái chuyện đó. Thì đúng ra em có thể nói là không rơi vào cái tình trạng xấu như vậy đâu, nó lạc quan hơn một chút xíu. Đó chính là nhưng mà vẫn có một cái chút gì đó, tại vì cái nhận định của bố mẹ nó khá là đơn giản về cái chuyện du học. Tại vì bố mẹ thật ra họ cũng không có qua một cái cuộc sống ở bên này, họ không có trải nghiệm với cuộc sống ở bên này thì bố mẹ không có biết được. Thật ra du học nó không chỉ đơn giản là chỉ đi học, và đặc biệt là với những bạn đi du học sớm như em thì là mình vừa phải hội nhập và mình vừa phải trưởng thành trong cái môi trường này. Thì một cái môi trường mà một cái văn hóa hoàn toàn mới, và đặc biệt là không có ai ở bên cạnh, những cái người mà thân thiết với mình nhất thì lại không có ở bên cạnh để mà mình có thể nương tựa vô những cái lúc mà mình gặp khó khăn.
Nhiều bạn trẻ đi du học và phải chịu áp lực rất nhiều từ kỳ vọng của gia đình. Thì theo Minh á, Minh nghĩ nguyên nhân của điều này là gì?
Nói đầu tiên là nói về bố mẹ trước, là tại sao lại có cái sự kỳ vọng đó, tại sao lại đặt cái mức kỳ vọng như vậy. Thì thứ nhất đó chính là nghe những cái thông tin và những cái gọi là những cái ví dụ tốt về cái chuyện du học ở Việt Nam. Tại vì người ta ở Việt Nam mình có câu là tốt hay xấu che. Thì đúng là những người mà có con đi du học và người ta thành công, người ta may mắn, người ta thành công hoặc người ta thực sự tài giỏi thì là họ sẽ kể, họ sẽ hay, rất là hay kể. Và phụ huynh mình sẽ vô tình nghe được cái chuyện đó, và mình cũng mong đợi là con mình sẽ đạt được cái kết quả y như vậy nếu mà cho con mình đi du học. Tuy nhiên thì ở Việt Nam rất là hay có chuyện là so sánh. Cái chuyện này là hay gọi nôm na là con nhà người ta. Thì con nhà người ta làm được, tại sao con làm không được? Không chỉ là với du học sinh mà thậm chí là với những bạn học sinh ở Việt Nam cũng đang chịu cái áp lực này từ phía bố mẹ. Tuy nhiên với du học sinh thì nó còn hình thành một cái vấn đề nữa, đó chính là những cái kỳ vọng của ba mẹ đặt đôi khi nó lại không hợp lý. Tại vì ba mẹ đặt kỳ vọng nhưng mà ba mẹ có khi lại không hiểu được cái cuộc sống ở bên này. Thì quay trở lại cái câu trả lời vừa rồi, em có nói đó chính là đôi khi cái khoảng cách địa lý và khoảng cách thế hệ nó làm cho ba mẹ không hiểu được con cái, và ngược lại con cái cũng không thể hiểu ba mẹ. Và nhiều người nói đó chính là con cái là người đi du học chứ không phải là ba mẹ, nên là ba mẹ sẽ không hiểu được cái văn hóa ở bên này nó như thế nào, những cái khó khăn ở bên này nó sẽ như thế nào, mà con mình đang phải chịu đựng về từ những cái khó khăn cho cuộc sống cho tới những cái khó khăn về mặt tâm lý. Thế nhưng là nếu mà không có cái sự chuẩn bị đó từ trước khi mà con đi du học, mà ba mẹ cứ đẩy con sang một nước ngoài và đặt cho con một cái mục tiêu, đó là con phải như vậy, như thế này, thì hoàn toàn đó là ba mẹ sử dụng cái suy nghĩ của ba mẹ. Tuy nhiên cái suy nghĩ của ba mẹ nó lại không đúng, không có logic và là không có cái sự tìm hiểu trước. Thì nếu mà ba mẹ đã có cái sự tìm hiểu trước thì ba mẹ sẽ thông cảm cho con nhiều hơn. Ba mẹ sẽ nghĩ cái này có lẽ không hợp với cái văn hóa của cái suy nghĩ văn hóa phương Đông của mình. Ở bên nước ngoài có thể là người ta khác. Nhưng mà mình theo cái văn hóa của nước ngoài, tại vì mình đi du học mà. Đúng là mình phải gọi là cái hội nhập theo cái văn hóa của phương Tây, chứ mình không thể nào mà mình cứ theo cái văn hóa của phương Đông. Mình phải cố gắng là mình cố gắng hội nhập, mình phải giao hòa giữa hai cái nền văn hóa để mà mình có thể phát triển và mình mở rộng cái nhận thức của mình.
Nếu như có thể chia sẻ kinh nghiệm với những du học sinh khác cũng đang lắng nghe chương trình này, đang bị trầm cảm và cũng đang không thể trò chuyện với ba mẹ ở nhà, thì mình có muốn chia sẻ điều gì với các bạn đó hay không?
Thì bản thân em cũng là một người đã rơi vào tình trạng trầm cảm. Trầm cảm tới mức mà mình phải suy nghĩ đến việc tự tử. Và không chỉ một hai lần mà rất là nhiều lần. Và thậm chí tới một lần mà phải gọi tới helpline, có nghĩa là một cái số điện thoại nóng, cái đường dây nóng hỗ trợ người có ý định tự tử. Thì đó là vào 2 giờ sáng. Thì vào cái thời điểm đó là em gọi nhưng mà không ai bắt máy. Xong đến 10 phút sau thì em mới gọi cho phụ huynh, đó là gọi cho mẹ của em. Thì lúc đó mẹ của em bắt máy, là cái trong 5 phút đầu là em hoàn toàn em không nói gì. Sau đó mẹ cứ hỏi là con bị gì này nọ, em không nói. Nhưng mà sau đó là em khóc, và em khóc rất là nhiều, giải tỏa đi những cái căng thẳng mà hơn 3 năm mà mình kiềm chế ở bên này. Thì những cái giọt nước mắt đó là một cái, những cái giọt nước mắt để giải tỏa đi cái sự căng thẳng. Và mẹ em thì cũng khóc theo em. Đó là với trường hợp của em thì em nói có thể là em khá là may mắn khi mà em có gia đình có thể ủng hộ em như vậy. Với một số bạn trẻ khác, nếu mà ba mẹ của bạn là cái người, có thể là bạn không hay nói chuyện với ba mẹ mình, nhưng mà ba mẹ luôn là cái người mong đợi cái cuộc gọi từ bạn, mong đợi cái tin nhắn hỏi thăm ba mẹ có khỏe hay không, nhà mình có ổn hay không, ba mẹ ăn cơm chưa. Một cái, những cái câu nhắn tin đơn giản như vậy nhưng mà nó thực sự nó làm ấm lòng của người cha người mẹ. Mình đôi khi mình lại sợ cái chuyện là nói ra thì ba mẹ sẽ bị lo lắng. Tuy nhiên mình đừng có nghĩ là mình đặt cái áp lực lên cho ba mẹ, vì thật ra mình là cái người trong gia đình. Và đặt cái trường hợp ngược lại, nếu mà ba mẹ có những cái khó khăn, mình cũng muốn ba mẹ chia sẻ với mình để mà mình có thể hiểu cho cái cảm xúc của ba mẹ nhiều hơn. Trong gia đình của mình thì thành viên trong gia đình nó còn hơn cả bạn bè. Bạn bè bạn có thể chia sẻ được thì bạn cứ xem ba mẹ như là bạn bè. Thì các bạn hãy cố gắng mở lòng với ba mẹ mình nhiều hơn. Đúng là ba mẹ không hiểu được cái cuộc sống ở bên này, thế thì mình nói cho ba mẹ mình hiểu. Nói một ngày không được thì nói hai ngày, nói ba ngày. Đôi khi mình lười nói thì mình chụp hình, mình nói hôm nay con đang làm này, con đang làm cái kia, nó chụp hình lại cho ba mẹ xem, coi ba mẹ mình như là một người bạn của mình bình thường thôi. Thì mình có thể mình dành ra một thời gian nhất định trong tuần để mà mình có thể gọi cho ba với mẹ. Và đặc biệt đó là những khi mà mình rảnh thì đừng để những cái giá trị khác làm lu mờ đi cái giá trị của gia đình. Vì nhiều bạn du học sinh thật sự là rất muốn làm việc và không về nhà mấy năm. Tuy nhiên bạn nghĩ bạn có bao nhiêu thời gian còn được gặp ba mẹ của mình?
Các bạn thân mến, hy vọng cuộc trò chuyện vừa rồi với Minh, một trong những câu chuyện ít được lên tiếng trong cộng đồng du học sinh, sẽ ít nhiều giúp ích cho các bạn. Trầm cảm nói riêng hay vấn đề sức khỏe tâm thần nói chung là một vấn đề nổi cộm được chính phủ và các trường học, tổ chức ở Úc quan tâm nghiêm túc và tạo điều kiện để hỗ trợ cho các bạn. Dù có chuyện gì xảy ra thì Khánh Uyên cũng hy vọng rằng các bạn luôn mạnh mẽ và vững lòng. Bởi vì có thể các bạn một mình nhưng không cô đơn. Có rất nhiều sự giúp đỡ xung quanh luôn mở vòng tay hỗ trợ cho bạn vượt qua những ý nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Nếu như các bạn cần sự giúp đỡ nhưng khó có thể tâm sự với gia đình, người thân, bạn bè thì đừng quên các bạn có thể gọi điện đến đường dây hỗ trợ Lifeline số 131114 hoặc Beyond Blue số 1300224636. Khánh Uyên xin được phép nhắc lại, đường dây hỗ trợ Lifeline số 131114 hoặc Beyond Blue số 1300224636. Quý vị và các bạn thân mến, 20 năm trước, trí tuệ nhân tạo là một khái niệm thú vị trong phim hoạt hình và phim giả tưởng. Nhưng ngày hôm nay, đó là một trong những tiến bộ của nền công nghệ, khi nhiều mặt hàng đang nỗ lực tận dụng và phát triển nó để mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo hơn cho chúng ta. Một vài năm trước, du lịch đường dài mất cả tuần, có khi hàng tháng, còn bây giờ chúng ta có thể đi từ nơi này đến nơi kia chỉ mất vài tiếng hay chỉ vài ngày. Theo bạn, có bất kỳ giới hạn gì trong tương lai hay không? Đừng bỏ qua những ý kiến thú vị từ các diễn giả của sự kiện TED Melbourne 2019 mang tên Limitless diễn ra vào thứ Tư ngày 5 tháng 6 năm 2019 từ 6 giờ tối đến 9 giờ rưỡi tối tại Melbourne Convention Centre. Mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ Úc trong tuần này. Sự kiện thiết kế nghệ thuật tại Brisbane mang tên BAD là một chuỗi triển lãm nghệ thuật kết hợp giữa nghệ thuật thị giác và thiết kế diễn ra xuyên suốt từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.